18y.net giới thiệu câu chuyện nữ sinh thôn quê si tình phần 2. Hết giáo huấn một hồi, xem ra nàng cũng đã chịu lắm. Tuy không đòi hỏi mãnh liệt như những người con gái khác mà trước đó và sau này Hùng từng gặp, nhưng với ánh mắt của nàng, Hùng hiểu rằng giờ phút chín muồi đã tới. Hùng xoay người áng lại, rồi hôn hít xoa bóp, nó cũng đã chịu hết nổi. Bên ngoài thầy Tuấn đang nóng lòng, vì từ khi chúng nó ngồi xuống ghế thì thầy chỉ thấy được hai mái đầu nhút nha nhút nhít xoắn vào nhau. Còn bên dưới thì không thấy, đến khi Hùng đứng lên để đỡ nàng lên bàn thì mới có dịp chiêm ngưỡng vùng kín của hai đứa, những đường gân máu xanh lẻ quấn quanh cái vòi của Hùng thật đáng nể. Nhìn qua thì ai cũng đoán được Hùng không còn là trai tân, bao quy đầu bị kéo ngược xuống, nổi rõ ra cái lỗ tiểu sâu hoắm, nhìn từ xa có thể ước lượng độ dài cái vòi, nó không thua gì của thầy cả. Từng mảng lông đen bóng xếp, lớp dưới thân cây như đã vượt qua cơn bão táp, cây cỏ ngả rạp, còn nàng tuy mới 14 tuổi mà không thua gì cô diệu vợ thầy, lông mu dày mọc dài phủ cả lối đi vào động. Nếu chỉ nhìn qua khi nàng đứng lên thì không thấy được miệng hang, nhưng khi Hùng đỡ cho nàng nằm ngã xuống mặt bàn, thì cây cỏ như bị kéo lên, miệng hang dần ló dạng. Trong khi Hùng đang bóp vú và nút lưỡi, nó bỏ miệng hang bên dưới mặc sức thầy chiêm ngưỡng, với tư thế nằm ngửa trên bàn mà hai chân thòng xuống đất. Hùng sẽ rất thoải mái khi chui vào trong hang với tư thế đứng, còn với thầy phải dạng chân ra hoặc cần một cái bàn cao hơn. Không biết vô tình hay cố ý mà Hùng từ đầu rất khoái cho con bé nằm tư thế này, nó hợp với các tư thế được khuyên trong sách hướng dẫn mà lẽ ra chỉ có những tên thạo nghề mới biết. Chỉ cần gối cao đầu hơn chút nữa là nàng có thể nhìn thấy mọi cử động của Hùng. Hùng hôn dài xuống rốn, da bụng mịn màng thơm tho. Khi miệng của chàng kéo dài xuống vùng hang động thì tay của chàng cũng kéo xuống hai chân. Hai chân này mà phải mặc super thì đẹp biết mấy. Nó suy nghĩ và giả lưỡi vào miệng giếng đang ướt sũng nước. Hai tay nàng ôm ghì lấy đầu chàng như cố giữ lại không cho cử động. Nó ngóc đầu lên lấy hai tay banh hai mép hang ra. Cách miệng hang vài phân là một màng mỏng bầy nhầy có một cái lỗ nhỏ xíu ở giữa. Hùng nghĩ đó là màng trinh. Những lần trước kia chưa bao giờ Hùng có cơ hội nhìn kỹ như lần này. Hùng biết khi cái vòi đút vào, hai mép hang sẽ banh rộng ra và ôm chặt lấy. Hùng đứng lên vuốt lại dương vật cho thật thẳng rồi kéo hai chân nàng dang thật rộng. Miệng giếng được mở ra hết cỡ. Nước nhớt được kéo ra thành sợi rồi đứt ra làm hai, chúng bám lấy hai bên bờ giếng. Giờ gờ đã tới, khi Hùng đút dương vật vào âm đạo của tàu, khi bên ngoài thầy Tuấn cũng nhói lên. Thầy có cảm giác như chính thầy đang đứng bên con bé, còn con bé thì banh háng chờ đợi. Dương vật đã được bôi trơn nên đút vào không mấy khó. Hùng dừng lại khi đầu dương vật chạm vào màng. Hùng biết bây giờ mà mạnh vào thì nàng đau lắm, nó cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi mạnh dạng ấn mạnh, nàng á lên một tiếng rồi luôn miệng suýt xoa. Một dòng máu đỏ thắm đang chảy dọc dương vật ra ngoài, Hùng chờ cho nàng dịu cơn đau rồi từ từ rút ra, nó lại ấn vào, bây giờ trông có vẻ êm hơn, nhẹ nhàng hơn. Anh cảm ơn em vì đã cho anh sự trinh tiết, em đau lắm phải không? Anh đã lắm, cảm giác đã này đã lan tỏa khắp cơ thể anh, em cũng đỡ đau rồi, hình như đang có cảm giác gì lạ lắm. Thầy Tuấn không còn chịu được nữa, khi nghe tiếng con bé rên hừ hừ, thầy biết nó đang sướng lắm, thầy quay trở về nhà vờ hỏi tìm Hùng, cô Diệu đâu có ngờ rằng em ruột mình làm chuyện tày đình. Còn chồng mình thì không kém, thầy kêu vợ ra chợ mua cho thầy vài cuốn sổ, và muốn ra chợ phải nhờ Hùng chở bằng xe đạp. Cô Dịu thấy có lý và cũng muốn ra chợ để mua một vài thứ đồ dùng trong nhà. Cô bèn đi dọc các phòng học để gọi. Lúc này Hùng và nàng đã qua cơn sóng gió, chúng đang phê. Hùng vội bật dậy nói, em đừng sợ, em cứ ngồi trong này, khi anh đi chợ về sẽ chở em về nhà. Nghe lời chàng, nàng không buồn ngồi dậy, mặc cho mình đang trần truồng bên vũng nước, nàng thiếp đi. Không biết bao lâu, khi nàng mở mắt ra thì thấy thầy Tuấn ngồi bên cạnh, giật mình. Nàng vội vàng ngồi dậy, ôm vội lấy quần áo, che lấy cặp ngực căng tròn và âm hộ đang dò dỉ nước ra bên ngoài. Sao thầy lại ở đây? Em đừng sợ. Thầy đã biết chuyện này từ lâu rồi, xin thầy đừng nói với ai, nhà trường sẽ đuổi học. Em tàu khóc, những giọt nước mắt lăn tròn trên má làm thầy cũng xúc động. Thầy không nói với ai đâu, nhưng em phải nghe lời thầy, nếu không, sau ngày hôm ấy, con bé tỏ ra u sầu. Nàng cảm thấy sợ hãi mỗi khi bóng thầy Tuấn bước vào lớp học với Hùng. Nàng tỏ ra hờ hững như sợ sự việc ấy lại tiếp diễn. Mặc dù sau khi hết cơn đau, nàng cảm thấy thèm thuồng, nhớ khi được Hùng đè lên, khi được nắm cái vòi. Khi thì cái cảm giác cái vòi từ từ tiến sâu vào trong, làm cho nàng ngây ngất khi phải đối diện với thầy. Nàng cảm thấy tội lỗi khi đối diện với Hùng. Nàng cảm thấy giờ đây chàng không đủ sức bảo vệ được, tức là trong vòng tay của Hùng, nàng sẽ không còn yên tâm. May ra thầy Tuấn sẽ là người che chở cho nàng, vì thầy đã biết được bí mật. Hôm nay Hùng phải về quê cùng chị để ăn dỗ, chuyến đi này phải mất cả tuần. Đây là cơ hội mà bấy lâu thầy Tuấn đang chờ đợi. Thầy đến bên bàn của tàu, đưa nàng mảnh giấy rồi bước lên bục giảng tàu. Chiều nay Hùng và cô Diệu sẽ về Mỹ Tho để ăn dỗ. Em thu xếp tối nay vào với thầy, thầy có nhiều chuyện muốn tâm sự. Vì bí mật của em, thầy nghĩ em không nên từ chối, thầy đợi em. Thầy Tuấn, khi đọc những dòng chữ này, nàng vô cùng bối rối. Thầy đã đặt nàng vào tình huống nan giải, khó có thể tìm cách thoái thác. Mà khi chấp nhận thì nàng biết thầy còn dữ dội hơn Hùng ở khía cạnh dâm, liệu nàng có đáp ứng nổi không? Chiều hôm ấy, nàng khăn gối vào trường với lý do là có một cô giáo đang cần nàng vào ở trong nhà. Gia đình nàng không hề nghi ngờ, vì nàng đã từng có thành tích học giỏi, được cô thầy quý mến. Trời vừa nhá nhem tối, nghĩa là khi nàng vô trường thì không ai trông thấy. Nàng đi ngang qua nhà thầy cố để ý xem ngoài thầy ra còn có ai nữa không. Nàng bước vào trong thì thấy thầy đang lui cui dưới bếp. Thưa thầy, à, em đến rồi à. Vận chiếc quần tà lọn, thầy quay sang hôn nhẹ lên mái tóc nàng, thân thiện như đã từng làm. Nàng đỏ mặt bối rối, nhà không có đàn bà nên hơi bề bộn, em giúp thầy làm cho xong mấy món rồi cùng ăn. Nàng xăn tay áo rồi nhanh chóng dọn dẹp, thầy đứng ra một bên theo dõi từng cử chỉ. Tuy hơi lúng túng, nhưng con bé làm trông thật thạo, không hề thua bất cứ con gái nào. Xúc động trước những việc làm của nàng, bất ngờ thầy ôm choàng lấy từ phía sau, thầy hôn lên tóc. Xoay người nàng rồi hôn lên má, lên mặt. Em gọi thầy bằng anh nhé, thầy đề nghị nhưng em sợ. Thầy gắn vào môi nàng một cái hôn thật mãnh liệt. Nó không giống như Hùng đã từng mãnh liệt, sâu đắm như thầy gửi trọn lòng yêu thương cho nàng. Một cô học trò bé bỏng, thầy không cảm thấy tội lỗi vì hơn ai hết, nhất là hơn Hùng. Thầy sẽ bảo đảm cho nàng những giây phút thần tiên trọn vẹn. Thầy có nhiều cơ hội làm điều đó. Thầy, anh có chê em đã qua tay Hùng không? Trái lại anh rất thương em. Anh sẽ bảo bọc cho em suốt đời chúng ta ăn cơm nhé. Bây giờ anh muốn tắm. Em tắm chưa? Thầy vào trong tủ lấy ra một cái áo đầm mỏng, ngắn, mới tinh thật là đẹp. Dưới ánh đèn dầu leo lét, hai thân thể trần truồng đứng cạnh nhau. Họ trìu mến nhận ra nhau một cái gì đó của nhau, họ sẽ sống cho nhau, vì nhau, là của nhau, nhẹ nhẹ vuốt xà bông lên khắp người của mình và nàng, hai người vuốt cho nhau trong bóng lờ mờ. Nàng nhận ra rằng không chỉ có hùng mà chính thầy thật hùng vĩ, nó to và dài mà nếu chỉ gặp lần đầu thì có thể nàng sẽ hãi hùng biết chừng nào. Thầy nhẹ nhàng lau từng giọt nước đọng lại trên da thịt mịn màng của đứa học trò bé bỏng. Thầy có cảm giác rằng chưa bao giờ mình nâng niu bất cứ vật gì như thế này. Trong bộ đồ đầm, nàng đẹp rực rỡ. Cái đẹp trinh nguyên, cái đẹp của người con gái đang tuổi dậy thì, cái đẹp của một nữ sinh cùng kết hợp của một cô thôn nữ tạo nên một hình bóng mà thầy chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Cái áo đầm này thầy đã mua khi lên thành phố Mỹ Tho học cách đây vài tuần mà thầy có ý tặng riêng cho nàng trong những dịp đặc biệt, và nay thầy đã cố tình tạo ra dịp đặc biệt đó, vú không nịt, không quần lót, nó nổi rõ tất cả, đặc biệt là chỗ đó, không cần sờ tay vào cũng đủ cảm nhận sự tinh tế của tạo hóa. Thầy bồng nàng vào bàn ăn, họ ăn uống một cách thỏa mãn. Vì họ ngồi chung một cái ghế, học đã chia sẻ nhau qua cách ngồi lồng vào nhau, cùng bón cho nhau những miếng ăn, cùng chăm cho nhau những giọt bia nồng cháy. Nhìn cách họ uống bia cũng đủ biết rằng một trong hai vô cùng điêu luyện trong chuyện này, chỉ một người uống bia vào miệng, còn người kia dùng miệng của mình hút qua. Kết hợp với nút lưỡi thật tuyệt vời, họ đã dìu nhau vào phòng ngủ, ngà ngà trong hơi men, nàng ngã nhoài trên giường, áo đầm thì bị vén ngược lên trông thật hấp dẫn. Bàn tay của thầy áp gọn vào âm vật xoa nhẹ, nàng lắc người. Anh muốn em sẽ là vợ của anh trong những lúc vợ anh đi vắng nhưng còn hùng nữa, anh sẽ tìm cách tống khứ hùng ra khỏi cảnh thiên đàng này. Thầy tuấn tuột ngược áo đầm nàng ra rồi cũng cởi phăng cái quần lót của mình. Thầy trần truồng nhìn nàng không một mảnh vải che thân. Từ lúc ái ân cùng hùng trong phòng học vào trưa chủ nhật hôm ấy tới nay, nàng chưa một lần được gần gũi đàn ông con trai. Cái cảm giác ngồ ngộ, đau đau nàng muốn tìm thấy lại. Nếu không có thầy Tuấn xen vào thì có lẽ tuần nào nàng cũng cùng hùng tao ngộ. Nàng nhớ rất rõ cảnh chàng đỡ cho nàng nằm ngửa trên bàn học rồi từ từ đút dương vật vào. Ban đầu đút tới đâu, nàng thốn tới đó, nhưng chỉ vài phút sau là nàng thấy sướng, cũng như bây giờ, tuy trong hơi men nó không làm cho nàng say, mà làm cho nàng mạnh dạn, nàng không chút e thẹn. Mà ngước nhìn chăm chú vào bộ chỉ huy của anh ấy, nó cũng không gọi là lớn so với của Hùng, nhưng nàng thấy thèm nó hơn. Khi nãy ngồi trong lòng thầy, đã nhiều lần nàng muốn được thầy đút vào, nhưng lúc đó chưa có bia, nàng còn e lệ. Cách thầy sờ nàng có khác so với Hùng, mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn. Nếu với Hùng, nàng thấy cảm giác của mình tăng theo đường thẳng với góc 30 độ so với trục hoành, thì giờ đây thầy đã khảo sát lại cái hàm số. Nó không còn là đường thẳng mà là đường xin, mà những điểm cực đại trùng với những lúc anh ấy ấn mạnh tay vào và góc lệch bây giờ gần 90 độ. Khi với Hùng, nàng còn e ngại nên va lẫn sợ sệt nên chưa thấy rõ việc khởi động có tầm quan trọng như thế nào. Giờ đây nàng hưng phấn đón nhận, nàng hạnh phúc khi được hưởng những giây phút tuyệt vời. Nàng muốn cho thầy tất cả để đền đáp những lại mối thâm tình mà thầy dành cho nàng. Nàng muốn thầy mau chóng đút vào bên trong mà nàng đoán rằng nó không gây đau đớn như lúc với Hùng. Tạm ngừng bên trên, thầy đưa dần miệng mình xuống bên dưới. Mùi xà bông cô ba làm cho da thịt của nàng thơm phức. Đã một lần nhìn thấy từ xa, bây giờ có dịp nhìn cận cảnh. Quái quỷ cái lớp lông đen che khuất tầm nhìn của thầy, nhẹ nhàng bới lông, tìm lỗ, nước nhớt đã dĩ ra từ nãy giờ, nhìn hai mép âm, vật còn khép, thầy biết rằng cái này bót lắm. Liếm qua màng nhớt bầy nhầy, nàng dùng mình, kéo đầu thầy sát vô, thầy muốn thử độ nhạy cảm của cô bé như thế nào, chứ lúc này thầy không chịu nổi nữa rồi, vì cái giường hơi thấp thầy cúi xuống. Hai tay chống lên mép giường, chân hơi dạng ra, lúc này thì đầu dương vật đã chạm vào hai mép của âm vật thấm ướt đầu dương vật, nó như bị hút vào, khó có thể rút ra được nữa. Giây phút mà nàng chờ đợi từ cái hôm nhận được giấy của thầy, nói sâu xa hơn, nàng đã đợi chờ từ sau cái ngày ân ái với Hùng. Khi hết cơn đau, nàng lại thấy thèm muốn. Nhưng lúc đó chưa rõ là muốn ai, giữa Hùng hay một ai đó, dương vật từ từ tiến sâu vào, nàng có cảm giác hai bên thành âm đạo bị nông ra hết cỡ. Nó đi đến đâu đều được bôi trơn đến đó nên không hề thấy đau. Lúc nàng cảm thấy nó đi sâu mút chỉ thì cũng là lúc thầy ngừng lại, hít một hơi thở mạnh, rồi rút mạnh ra. Khéo léo không để cho dương vật tuột hẳn ra ngoài. Em sướng quá anh ơi, anh cũng vậy. Họ chơi nhau không biết mấy bận và bao lâu, nhưng khi trời sáng, họ không hề muốn rời khỏi giường. Mặc cho mọi vật đã bừng tỉnh, tiếng ai đó đi chợ ngang ý ới gọi nhau, họ còn muốn đãi cho nhau món điểm tâm tuyệt vời ngay trên giường. Cuộc tình của họ thật là bền. Dạo đó chúng tôi chỉ đoán mơ hồ là Tàu và Hùng đã yêu nhau, có thể đã trao cho nhau những gì quý báu nhất. Nhưng những ngày tháng sau đó họ đã âm thầm chia tay nhau. Tính của Hùng vô tư lự nên cũng không hề thắc mắc tại sao nàng thay đổi. Vì không ít lâu sau nó trượt kỳ thi cuối khóa, nó phải trở về quê Mỹ Tho. Còn con bé ngày ngày vẫn cấp sách đến trường, vẫn vui vẻ, vẫn học hành tiến bộ. Chúng tôi ngờ ngợ thấy cô bé có phần thân thiện với thầy Tuấn, nhưng không hề thắc mắc vì chẳng những thầy, còn có những cô thầy khác vì nàng học giỏi và ngoan. Những lần chúng tôi vô tình thấy nàng ngồi lên đùi của thầy Tuấn sau giờ học, chúng tôi nghĩ rằng thầy cưng chiều cô bé, và cô bé thì hơi nũng nịu đôi chút. Chớ làm gì có chuyện thầy Tuấn dám yêu đương học trò, khi mà vợ thầy cô Diệu vẫn còn đó, và họ sống rất hạnh phúc. Gần đây khi có dịp dẫn con về thăm quê nội sau 17 năm trời xa quê, tôi gặp lại thầy đã ngoại tứ tuần, nhưng vẫn còn xung độ, và thật bất ngờ khi thấy một người đàn bà xa lạ không phải là cô Diệu, không ai khác chính là Tàu, người con gái thôn nữ ngày xưa. Hỏi ra thì mới biết rằng cô đã mất vì bệnh viêm gan siêu vi B. Vài năm sau đó thầy và nàng đã chính thức thành hôn nhau, và từ đó thầy không trở về trốn thị thành nữa. Tuy thầy đã nằm trong diện rút về trường tỉnh, câu chuyện này là có thật. Tôi chỉ muốn hư cấu thêm những cảnh ân ái. Chỉ đôi lần vào trường trực ban đêm, chúng tôi phát hiện ra phòng học cạnh nhà thầy Tuấn nhiều đêm có bóng người, và chúng tôi đã âm thầm theo dõi. Qua bóng đêm, chúng tôi nhận ra thầy và một người con gái, mà sau này tôi mới nghĩ ra đó là Tàu. Cảnh họ cuốn mình bên nhau, cảnh họ nằm đè lên nhau khiến cho những cái bàn gỗ kêu lên ken két, rồi những tiếng vỗ mông cho nhau để đuổi muỗi.